Em thân mến, để mở đầu chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Con bướm dễ thương cho em Mộng Thi hát. Các em cùng nghe nha. Em vừa nghe Mộng Thi trình bày nhạc phẩm Con bướm dễ thương. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần kết cuộc của truyện cổ tích Tô Cách Lan mang tên đề Cuộc tình duyên của chàng Ngư Phủ và nàng Hải Cẩu. Các em cùng nghe nha. Nhiều khi nàng lại có dịp được nhìn ngắm say sưa bầy hải cẩu anh em nàng bơi lội đùa giỡn với sóng ở ngoài xa khơi và kêu rít lên như gọi tên nàng. Cũng có lần cả bầy chúng vừa bơi vừa hướng về phía nàng với những cặp mắt đăm chiêu sầu muộn như tỏ vẻ nhớ tiếc người chị thân yêu hay bất hạnh mà buộc lòng phải xảy đàn tan nghét. Trước cảnh buồn xúc động này nhiều khi khiến nàng phải phát điên lên mà muốn nhảy ngay xuống biển để bơi xa nhập đoàn. Nhưng thân hình nàng ngày nay đâu còn là giống hải cẩu đó các em. Các em biết không, một hôm chàng Ngư Phủ đang thu xếp dụng cụ nhà nghề để sửa soạn ra khơi đánh cá chàng từ biệt vợ con và khuân giác vật dụng xuống thuyền. Trên đường từ căn nhà tranh đến bãi biển đậu thuyền, chàng gặp phải một con thỏ sừng chạy ngang qua cản chàng. Chàng ngừng lại phân vân, cho là một điềm xấu, không biết nên ra đi hay ở lại chờ bữa khác. Nhưng khi ngẩng mặt lên, thấy trời trong sáng một màu xanh biếc, và xa xa phía trên trời những đám mây hồng nổi lên như vẫy tê tê. Chàng cho đó là một điềm xấu về thời tiết, không đáng quan ngại cho lắm. Mây hồng vẫn là báo hiệu cho những trận gió lớn, chứ không phải phong ba bão táp. Nghĩ vậy, chàng vẫn dạ và tiếp tục ra thuyền nhổ neo đó các em. Các em biết không, thuyền của chàng rời bến không mấy chốc thì những trận cuồng phong bắt đầu nổi dậy. Gió thổi càng lúc càng mạnh từ ngoài khơi đưa vào, mang theo những lốc sóng lớn bạc đầu ầm ầm trút vào bờ. Gió lớn khi thổi qua bờ biển rít lên làm cho cây cối ngã nghiêng và cả căn nhà tranh cũng lay chuyển đó các em. Trước đó ít lâu, khi chưa có bão, đứa con nhỏ của chàng ra thơ thẩn ngoài bãi biển, lấy chiếc vỏ sò lớn úp vào mang tai để lắng nghe điệu nhạc thiên nhiên của biển cả mà mẹ nó và nó rất ưa thích. Tới khi sóng gió ầm ầm thì người mẹ vội hốt hoảng gọi con vô trong nhà. Tới lúc hai mẹ con dắt nhau bước qua ngưỡng cửa thì một cơn gió lớn nổi lên, đẩy mạnh tấm cánh gỗ trở lại, gây thành tiếng động dữ dội, rung chuyển cả mấy nhà. Các em biết không, bộ da hải cẩu giấu kín trên khe khung cửa bỗng tung lên mà rơi xuống đất trước sự hoảng sợ của hai mẹ con đó các em. Người mẹ vội nhặt lấy và tần ngần suy nghĩ, nhưng không tỏ vẻ hờn giận chồng đã giấu mình trong suốt thời gian ăn ở với nhau khá lâu. Nàng vội gọi lũ con lại từ biệt, rồi cởi bỏ xiêm áo, khoác bộ da lên người để biến thành hải cẩu và nhảy xuống biển đó các em. Mặc dầu sóng lớn, nàng cố bơi ra xa rồi văng mình lên lưng bầy hải mã đương đùa giỡn ngoài khơi. Nàng ngồi trên lưng con đầu đàn, ép người vào làn da bóng loáng và hai tay ôm chặt lấy cổ nó để cả đàn cưỡi sóng băng mình ra khơi đó các em. Các em biết không, thỉnh thoảng nàng quay mặt vào bờ, phóng tầm mắt nhìn lại lần cuối cùng căn nhà tranh nhỏ, nơi đã giúp nàng sinh sống đầy hạnh phúc trong thời gian khá lâu. Mặc dầu tâm trí nàng luôn luôn hướng về cuộc đời phóng khoáng ngoài biển cả, qua những lớp sóng nhấp nhô của đại dương, từ ngoài khơi đổ vào bờ, nàng còn nhìn thấy hình bóng bầy con thân mến đang méo máu và vẫy tay gọi nàng đó các em. Cảnh tượng đau buồn này khiến cho nàng rất mũi lòng và xúc động, nhưng tiếng gọi của biển cả vẫn chứa chấp trong lòng nàng bấy lâu, nay được cơ hội bộc phát lên to lớn mạnh mẽ hơn cả những tiếng la khóc của bầy trẻ. Các em biết không, bóng hình nàng và lũ hải mã mỗi lúc mỗi xa dần, trong khi sóng to gió lớn ầm ầm kêu rít thì người ta còn văng vẳng nghe thấy giọng hát hoang lạc của nàng thốt ra từ đáy lòng mà bấy lâu nàng không có cơ hội để ngân vang đó các em. Khi dòng tố đã hết, chàng ngư phủ mặt cao trở về, thấy cảnh vật tiêu điều, cây cối ngã nghiêng, căn nhà tranh là nơi tổ ấm của mình hình như cũng siêu vẹo, đồ đạc ngổn ngang và bếp lửa gia đình nó cũng tắt ngấm. Chàng ngạc nhiên khi thấy vắng bóng người vợ thân yêu, vội vàng tới chỗ khung cửa để tìm kiếm bộ da, nhưng thân ôi, dấu vết chẳng còn. Chàng đoán chắc nàng đã bỏ chàng, bỏ bầy con thơ dại để ra đi, chạy theo tiếng gọi của miền biển cả bất diệt cho các em. Chàng cảm thấy vô cùng đau khổ khi nhìn đàn con vắng mẹ kêu gào la khóc không nguôi. Hỏi lũ con, chàng mới rõ mọi chi tiết. Từ khi mẹ chúng nhặt được bộ da biến xác thành hải cẩu, cho tới khi từ biệt chúng để băng mình ra khơi, bỏ lại chúng ngơ ngác khóc méo trên bờ. Các em biết không, Từ đó chàng ngư phụ oán trách số phận hẩm hiu của mình. Từ ngày gặp con thỏ dại nên phải xa cách người vợ hại cẩu dịu hiền. Suốt ngày chàng chỉ hướng ra biển cả, tưởng nhớ lại hình ảnh bầy hải cẩu tung tăng bơi lội thành hàng, rít lên những âm thanh kỳ lạ như những điệu nhạc thần tiên của trời cao biển rộng. Có khi trong những đêm hôm khuya khoắt, lúc bóng trăng vàng vạt sợi qua sông cửa, chàng lại vùng dậy lững thững ra bãi biển, ngồi lên những mỏm đá hay nắp sau các bụi phi lao để chờ trong những màn ca vũ thần tiên do bầy hải cẩu biến thể thành những chàng trai thanh gái tú biểu diễn vô cùng ngoạn mục dưới cảnh trăng thanh gió mát. Nhưng cảnh ấy còn đâu. Về phần con cháu của gia đình này, chúng được biết tổ mẫu chúng là giống hải cẩu, nên đời này sang đời khác đều thương mến và quý hóa loài cá có vú nuôi con hải cẩu đó lắm. Ngày nay, giống hải cẩu sinh sản rất nhiều và hợp với khí hậu những quần đảo có tuyết lạnh. Bản chất của chúng rất hiền lành và dễ dạy, nên rất nhiều gánh xiếc bắt chúng về dạy làm trò mua vui cho khán giả. Câu chuyện thần thoại mối duyên kỳ lạ giữa người và hải cẩu trên đây được truyền tụng khắp nơi là do thổ dân những hải đảo quanh vùng quần đảo Hebrides theo lời truyền xưa mà kể lại, để nói lên điển tích và xuất xứ của giống cá đó. Nhiều quốc gia ngày nay, kỹ nghệ được phồn thịnh là nhờ ở giống này, và nhất là tại miền Bắc Cực đông giá quanh năm. Nếu không có giống cá này thì người Eskimo chắc phải khốn đốn về lương thực. Là vậy đó các em. Em vừa nghe phần kết cuộc của truyện cổ tích Tô Cách Lan mang tựa đề Cuộc tình duyên của chàng ngư phủ và nàng hải cẩu. Chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Mặt trời bé con do Cao Di hát. Các em cùng nghe nha.
Sao chú bé ngồi mơ màng, hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ. La 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 la. Ngày xưa cũng như bé tuổi con thơ, tôi vẫn thường trộm nghe nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya. Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ. Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng. Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con. La 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 la. Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi. Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe. Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê. Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ. Từng đêm cô bé chờ, như chờ từng giấc mơ. La 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 la. Ngày xưa cũng như bé, tuổi còn thơ tôi vẫn thường trộm nghe. Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya. Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ. Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng. Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em. Từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con. La 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 la. Những mặt trời bé con. La 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 la.
Các em vừa nghe tiếng hát Cao Di qua ca khúc Mặt Trời Bé Con. Và bây giờ Kỷ Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn cổ tích Việt Nam mang tựa đề Con Cọp và Cậu Học Trò. Các em cùng nghe nha. Cậu học trò đi dạo chơi trên núi, bỗng gặp một con cọp mắc bẫy. Cọp ta dùng dãy la hét kêu cứu rằng: tôi rủi lâm nạn, cậu làm ơn gỡ bẫy dùm. Tôi đền ơn xứng đáng, hàng ngày vác heo rừng vác nai lại để cậu làm việc. Trong rừng này còn nhiều hộp ngọc quý giá mà bấy lâu nay tôi chôn cất ở dưới đất. Hễ được tự do thì tôi đào lên dâng cho cậu. Các em biết không, cậu học trò nọ vui mừng, phần thì muốn ra tay nghĩa hiệp, phần thì muốn được của cải quý báu nên tháo bẫy ra dùm. Cọp được tự do đi khoan thai trước mặt cậu học trò, rồi nghiêm nét mặt: tao đói bụng quá, phải ăn thịt mày mới được. Cậu học trò cãi lại, cọp không nghe. Xảy đâu một ông tiên hiền xa, tay cầm vất trần chỉ ngay con cọp mà nói: không được hỗn láo, chuyện đâu còn đó. Biết đó là tiên giáng trần, cọp quỳ xuống mà nói: thường ngày cậu học trò này phá tôi. Ông tiên nói: bây giờ cọp cứ yên lòng trở vào bẫy như cũ. Cậu học trò này phá rầy như thế nào, để ta xét lại trị tội nó. Các em biết không, dứt lời cọp đi trở vào bẫy. Ông tiên gài bẫy lại rồi nói với cọp: chuyện đâu còn có đó thì ta để đó, mì rang ở đây mà chịu chết. Rồi ông nói với cậu học trò: cậu có lòng nhân đạo, từ rày sắp tới phải cẩn thận. Có lòng nhân mà cũng phải có trí mới được. đừng nhẹ dạ nghe lời kẻ ác tâm. Làm gì trách các em? Em vừa nghe truyện ngắn cổ tích Con cọp và cậu học trò, và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe một truyện ngắn nữa mang tựa đề Ăn trộm vịt. Các em cùng nghe nha. Tên nọ lười biếng không chịu làm lụng nhưng có tật muốn ăn ngon. Hôm đó, nó đi qua làng bên cạnh, thấy một con vịt mập đang đứng ngủ trên bờ ao. Ban ngày, nếu ăn cắp thì có lòng chạy trốn được. Nghĩ vậy, nó đánh quỳ một trước mặt con vịt, hai tay chắp lại miệng khấn vái lăm xăm. Chủ nhà lấy làm lạ, chạy ra hỏi.
Chủ kìa, tại sao quỳ lại con vịt như vậy? Tội chết, hay là chú điên rồi?
Tên nọ ngước mặt lên mà thưa.
Nói dối chị ông, hồi tối này tôi nằm chiêm bao, thấy cha tôi về. Cha tôi nói bữa nay sẽ nhập hồn vô xác con vịt tại xóm này, bờ ao này. Vì tình phụ tử tôi tìm đến đây quỳ trước con vịt này mà nhớp vong hồn cha.
Các em biết không, chủ nhà nghe nói động lòng bèn cho con vịt. Anh nọ mừng quýnh đem vịt trở về nhà. Chủ nhà nôm theo thấy anh ta bắt nước sôi, cắt cổ, nhổ lông con vịt nọ. Chủ nhà hỏi.
Sao chú đành nhẫn tâm giết nó? Nó là hồn của cha chú, chú nói hồi nãy.
Tên nọ trả lời.
Tôi làm phép cầu hồn của cha tôi xuất ra khỏi xác con vịt rồi. Bây giờ tôi ăn cái xác này.
Anh chủ nhà tức giận vô cùng, biết rằng mình mắc mưu tên bất lương. Làm gì cho các em? Các em vừa nghe truyện ngắn cổ tích Ăn trộm vịt. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô nha các em. Để kết thúc chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Sao Giang Bình Minh do học ca thiếu nhi hát. Các em cùng nghe nha.